Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Nhất Chơn, kính thưa quý thầy, kính thưa tất cả quý Phật tử. Thật là một cái phước duyên lớn cho Phật tử chúng ta được Thượng Tọa Thích Nhất Chơn, Thượng Tọa không ngại từ đường xa về đây để hướng dẫn cho cái khóa tu học kỳ 6 tại Hòa Lan này. Trong kinh Đức Phật có dạy: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nay chúng ta đã đủ cái duyên lành được thân người, được nghe Phật pháp. Trong thời gian tu học ngắn 2 ngày, thầy mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta để tâm cho thanh tịnh, nghe lời giảng dạy của Thượng Tọa Thích Nhất Chơn, để chúng ta làm cái hành trang để tu tập trong cái cuộc sống của người Phật tử chúng ta. Ngày xưa đi học Phật pháp, các vị từ đi đường xa, có khi đi từ nước này qua tới nước khác. Kỳ này đây, nhất là Phật tử ở tại Hòa Lan thì có duyên gần, về đây gần. Nhưng mà quý Phật tử ở Đức, ở Pháp thì về hơi xa. Nhưng mà cái duyên lành tu học này, thầy mong rằng tất cả trong 2 ngày quý vị sẽ được thu thập được nhiều cái lời hay của Phật, những kinh điển mà Thượng Tọa Nhất Chơn đã nghiên cứu, đã tu tập, giảng dạy, truyền trao lại cho quý vị để làm hành trang trong cái cuộc sống của người Phật tử. A Di Đà Phật.
Nay hỏi ý kiến thử. Chúng ta có bốn buổi học, buổi thuyết pháp chung hả? 4 buổi học thôi. Ra riêng tôi thì tính nói về kinh Kim Cương, nhưng mà theo như thầy thông chí đề nghị mà tôi nói tâm kinh thì cũng là bát nhã hết. Kim Cương với tâm kinh cũng bát nhã, tâm kinh thì nó gọn lại. Thì 4 buổi thôi thì tương đối nói tâm kinh thì nó hợp hơn, nó vừa đủ. Thành ra lâu lâu á, thì tôi cũng có nói về bát nhã hay là tâm kinh cũng có nói rồi. Kim Cương thì chưa có nói, nhưng mà tôi có giảng qua ở bên Canada. Nhưng mà Kim Cương thì hơi dài. Có nhiều cái, tại vì người Phật tử mình cũng hay nhắc đến nhiều câu ở trong kinh Kim Cương. Nghĩa lý ở trong đó đôi khi nó cũng phức tạp hơn là trong bát nhã tâm kinh. Nhưng bây giờ có 4 buổi thôi thì giờ mình nghe tâm kinh. Thầy đồng chí đề nghị đó, tức là không biết là chắc họ chư Bồ Tát hộ pháp gì nó ứng khẩu thấy á. Thế thôi, đấy, phải nghe lời. Thì trong tâm kinh như vậy thì cũng có nói qua về cái những cái ý nghĩa trong kinh Kim Cương ta thường hay nhắc đến. Thì tôi nhớ Hòa Lan này, những cái khóa đầu nào đó thì tôi cũng có nói qua về tâm kinh. Mỗi lần nói nghĩa của Bát Nhã thì nó có thể một cái cách khác nhau. Thì cái tâm kinh này là một cái bộ kinh nói về Bát Nhã mà ngắn gọn nhất. Coi như cái tạng, cái hệ thống kinh Bát Nhã ở trong Đại Tạng Kinh á cũng rất là dày, nhưng gom lại thành cái bài tâm kinh để cho chúng ta chỉ tụng. Thì tâm kinh thì ai cũng biết là Bát Nhã nói chung hay tâm kinh nói riêng là nói về tính không. Thì bây giờ chúng ta nói về tính không trước, để chúng ta nghe tính không rồi từ đó thì chúng ta thấy trong kinh nói như thế nào. Nó cũng là dựa trên tính không như vậy mà trình bày. Thì thực ra nó Bát Nhã không phải chỉ nói tính không thôi, nhưng mà tại vì trong tất cả những cái nghĩa của Bát Nhã, nó cái nghĩa không nó là cái nghĩa mà có lẽ nó làm rắc rối và khó hiểu nhất. Thành ra cái nghĩa không phải được trình bày, phải được giải thích rất nhiều. Chứ còn một nghĩa nữa là nghĩa như huyễn như hóa chẳng hạn vậy. Như là trong Kinh Kim Cương nói là khuyến khích mình là hãy quán tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện. Lúc đó không có nói mình quán không mà quán như là huyễn hóa thôi. Tức là huyễn hóa là cái gì nó có nhưng mà nó không thật như, như là những cái mình thấy là thật. Ví dụ như cái cầu vồng chẳng hạn, mình thấy nó có màu như vậy nhưng mà mình đến nơi thì nó không có gì hết. Hay như những cái ảo tưởng ảo hóa của con người ta, ta đi trên sa mạc khát nước rồi nhìn thấy những cái hải đảo chẳng hạn vậy, những nơi làng, những thành phố rất là đẹp mắt, rất là mát mẻ, nhưng mà thực ra đến gần thì không có. Cho nên Tổ Long Thụ mới nói là chúng ta cần phải nhận xét về các pháp, và ngài lấy cái nguyên tắc là một cái gì nó có thật á, thì mình càng đến gần nó, mình càng nhận xét kỹ á, thì nó phải càng cụ thể và nó càng phải rõ ràng ra. Còn một cái gì dù trong mắt mình thấy, tai mình nghe, tay mình sờ được chăng nữa, nhưng mà mình càng đến gần nó, mình càng nhận xét kỹ nó, thì mình càng thấy là nó không có, thì chứng tỏ cái đó là không có thật. Nó giống như một cái ảo tưởng của mình ấy đó. Đó là cái nguyên tắc Tổ Long Thụ đề ra như vậy. Và Tổ Long Thụ mới khuyến khích mình quan sát tất cả các pháp, và từ từ quan sát thật kỹ, thật chính xác, thật gần gũi, thì rốt cuộc thấy là nó không hề có. Thì như vậy chứng tỏ tất cả là không có. Thì cái nghĩa mà cái hiện tượng mà mắt mình có thể thấy, cái hiện tượng đó là một cái hiện tượng mà nó được quán như là huyễn hóa. Còn cái bản thể của nó, cái thực thể của nó là được nhìn theo tính không, là nó không hề có. Ví dụ mình nói cái nhà, mắt mình thấy cái nhà, tay mình có thể sờ những bức tường đó, đầu óc của mình có thể có những danh từ nhận xét đó là cái nhà hả. Nhưng cái nhà đó theo như Bát Nhã nó chỉ có một cách như huyễn hóa mà thôi. Tại vì khi mà mình càng đi đến gần, mình càng tìm cho thật kỹ, mình phanh phui ra từng bức tường, từng cái viên ngói, từng cái viên gạch này nó, mình không thấy cái nhà đâu hết. Tức mình càng đi đến gần, mình càng nhận xét cho thật kỹ, mình càng thật tỉnh táo á, thì mình không thấy cái nhà đâu hết. Thì cái bản thể của cái nhà nó là tính không. Cái nhà nó hiển hiện ra đó để cho mắt mình thấy, để cho mình có thể sử dụng nó, để cho mình có thể có một cái sự sống, một cái sinh hoạt gì với nó, thì cái nhà đó nó như huyễn mà thôi. Thể thực thực thể của nó là tính không. Thì tính không cũng như là mặt bản thể, và cái mặt như huyễn đó là cái mặt hiện tượng. Thì cái tâm thức mà nhận rõ ra được cái bản thể không và cái hiện tượng như huyễn đó, cái tâm thức nó kêu là bát nhã, tâm thức nó kêu là trí huệ. Tại sao Đức Phật thuyết tính không và tại sao cần phải có tính không? Thì nếu theo đúng theo trong truyền thống của kinh điển thì chúng ta thấy rõ là Đức Phật, nhất là theo bên Đại Thừa nữa, là như trong Thiên Thai Tông hay phân ra các thời nói pháp cho mình thấy, thì đầu tiên là nói Hoa Nghiêm, rồi kế đến mới nói về A Hàm, sau đó mới Phương Đẳng, rồi mới đến Bát Nhã. Thì chúng ta thấy là cái tuần tự thuyết pháp của Đức Phật là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một điều, nói là tuần tự thuyết pháp đó là theo một cái nguyên tắc tự nhiên của một vị Phật. Còn khi mà mình nghiên cứu theo lịch sử cái này nọ thì hình như là mình thấy là Đức Phật lịch sử là chỉ thuyết về A Hàm, tức là thuyết những cái kinh thiên về bên Nam Tông, bên Thanh Văn, hay mình thường nói là Tiểu Thừa chẳng hạn vậy. Còn những kinh Đại Thừa không rõ ràng, có thể nó là mật thuyết, có thể nó là truyền khẩu. Mà về sau này khi mà kinh Đại Thừa nó xuất hiện là về sau này, thì đó là theo lịch sử nhìn như vậy. Còn nếu theo cái nguyên tắc của giác ngộ á, nguyên tắc của một sự giác ngộ á, thì nó sẽ theo như Đại Thừa nhận xét. Tức là một khi mà một cái sự giác ngộ nó bừng khởi lên trong tâm thức á, của một vị Phật á, một vị Bồ Tát á, thì cái giác ngộ ngay cái lúc ban đầu tiên, cái giác ngộ nó hoàn toàn viên mãn, nó kêu là viên giác. Cái giác ngộ viên mãn đó nó đưa con người vào một, đưa cái người mà tu hành nó vào một cái cảnh giới không thể nghĩ bàn được, không thể diễn tả được, vi diệu vô cùng. Cái cảnh giới đó lúc đó tất cả là giác ngộ, dù một hạt bụi đi chăng nữa, dù khoảng hư không đi chăng nữa, nó cũng là sự giác ngộ hết. Và cái giác ngộ đó mà sở dĩ mà cái tâm thức nó đến chỗ giác ngộ đó là tất cả những cái hoạt động hay là những cái nhân á, mà cái vị Bồ Tát đã tích tụ nhiều kiếp á, tất cả những cái nhân nó hoạt động đến cái mức tích cực, những cái mức mà nó hiển lộ tất cả cái năng lực của nó ra để nó thành một cái kết quả. Thành ra lúc bây giờ Đức Phật thấy, nhìn ở trong hư không, Đức Phật cũng thấy tất cả mọi cái hoạt động nhân của mình, tức là mọi cái hoạt động lục độ ba la mật á, bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục á, Đức Phật nhìn trong một hạt bụi, Đức Phật nhìn trong một cái lá cây, nhìn bất cứ chỗ nào cũng thấy tất cả những cái năng lực đó nó hoạt động, nó hiển hiện như trước mắt. Đó. Nó hiển hiện một cách rõ ràng, nó thành quả, nó là một kết quả. Mà cái gì nó thành kết quả rồi thì nó rất vững chắc. Cái gì nó chưa phải là kết quả mà nó tạm thời nó có mặt á, thì có thể nói là nó chỉ do cái năng lực nhất thời đó thôi. Nếu mà cái năng lực đó nó hơi sút giảm một chút thì cái kết quả đó, cái mà hiện thời nó có mặt nó sẽ tan biến đi. Nhưng khi mà nó là một kết quả rồi á, thì nó luôn luôn nó hiện tiền, luôn luôn nó có trước mặt. Thành ra đối với Đại Thừa nhìn á, giác ngộ là một kết quả của Đức Phật. Thế cho nên Đức Phật không phải một con người như mọi người nghĩ. Chúng ta đây á, chúng ta luôn luôn thấy mình là một con người nam hoặc nữ, hoặc là người xứ này xứ kia, xung quanh mình thấy nhà cửa ruộng vườn, tất cả cảnh giới như mình thấy, bởi vì tất cả những cái này nó là kết quả của mình rồi. Khi mình suy nghĩ về một cảnh giới cực lạc hay tịnh độ nào đó thì chúng ta phải vận dụng tất cả cái năng lực suy tưởng của mình. Thì nếu mà những cái năng lực nó đến một mức độ nào thì cái cảnh giới của cực lạc nó hiển như nó hiện tiền trước mặt mình, nhưng mà nó chưa phải là kết quả. Thế cho nên những cái năng lực mà hoạt động của mình để cho cái cảnh giới cực lạc nó hiện tiền, nó mà nó sút giảm một chút đó, thì cái cảnh giới nó sẽ từ từ nó mở đi, và cái cảnh giới kết quả của mình nó hiện ra. Cái kết quả của mình không cần phải dụng một cái năng lực nào hết, nó cũng có mặt, nó kêu là quả. Khi nó thành quả rồi nó như vậy. Thì sự giác ngộ của Đức Phật nó là một kết quả. Thế cho nên theo Đại Thừa Phật giáo á, Đức Phật không phải một con người như mình, mà luôn luôn Ngài ở trong sự giác ngộ, ở trong cảnh giới giác ngộ. Mà cảnh giới giác ngộ đó là gì vậy? Đó là cả một vấn đề mà bao nhiêu cái nỗ lực trí huệ của Đại Thừa trình bày là để giải thích cái vấn đề cảnh giới giác ngộ đó của Đức Phật. Bởi vì nếu không giải thích cho nó ra thì mình không có lập nó thành một cái lý tưởng, cái mục tiêu để tu hành được. Khi mình bảo chứ tôi muốn giác ngộ, nhưng mà giác ngộ là gì? Cái giác ngộ đó nó có rất nhiều trình độ, nó có rất nhiều ý nghĩa. Nếu mình không nắm được đúng cái ý nghĩa của Đức Phật, tức là chính đẳng chính giác á, thì mình lập thành một cái mục tiêu nó không đúng nữa. Cái cảnh giới giác ngộ này nó rất vi diệu. Tức là lúc đó nó không phải là một cảnh giới đứng ngoài tất cả mọi cảnh giới khác, mà nó cũng phải là một trong những cảnh giới. Mà cảnh giới giác ngộ này ấy, nó là tất cả mọi cảnh giới của chúng sinh ấy, đều nằm ở trong cái sự giác ngộ hết. Thành ra Đức Phật một lúc Ngài có thể thấy mọi cảnh giới của chúng sinh từ cõi trời cho đến địa ngục hiện tiền trước mặt Ngài. Và cả cảnh giới của chư Bồ Tát, cảnh giới Niết Bàn của Thanh Văn A-La-Hán, cảnh giới của Thập Địa Bồ Tát và cảnh giới của tất cả mười phương chư Phật đều hiện tiền trước Đức Phật. Mà Đức Phật có thể thấy nó trong một hạt bụi. Bất cứ một cái pháp nào nó cũng đều ở trong cái năng lực giác ngộ và cái kết quả giác ngộ hết đó. Thì ngay cái lúc đầu tiên mà Đức Phật giác ngộ đó, là cái cảnh giới nó xuất hiện. Cái cảnh giới viên giác nó xuất hiện như vậy đó. Thì một là tất cả là một. Một chỗ nó là tất cả mọi chỗ. Mà cái khi mình nói cái nguyên tắc một là tất cả là một, nó là mình phải nói trên nguyên tắc giác ngộ. Nếu không đúng giác ngộ thì một là một, tất cả là tất cả. Phải ở trong cái giác ngộ thì nó mới có được cái diệu dụng như vậy. Thành ra trong lúc đó Đức Phật ở một chỗ, nhưng mà mười phương Phật, mười phương thế giới của chư Phật, tất cả chư Đại Bồ Tát nó đều ở ngay chỗ đó. Thế nên trong cái cảnh giới giác ngộ ra như vậy, quý vị tụng kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy, mở đầu ra chúng ta sẽ thấy tụ hội về mười phương Bồ Tát, tụ hội về. Cái đó là nguyên tắc tự nhiên của giác ngộ. Thành ra chính cái giây phút giác ngộ đó nó là kinh Hoa Nghiêm. Tự động nó thành kinh Hoa Nghiêm, mà tự động là cái năng lực giác ngộ và cái sự giác ngộ, cái kết quả giác ngộ á, nó là kết quả thuyết pháp. Bởi vì khi mà gieo cái nhân, nó phát cái tâm mà tìm cầu giác ngộ á, là phát cái tâm cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh á, thì cái phương tiện mà cao nhất mà cuối cùng á, thì đúng nghĩa cứu độ á, cái phương tiện đó là thuyết pháp. Thế cho nên một vị Bồ Tát mà thành Phật rồi á, là thuyết pháp. Cái kết quả thành Phật nó đồng nghĩa với thuyết pháp. Thế cho nên cái ý nghĩa giác ngộ ban đầu tiên á, nó là sự thuyết pháp. Mà pháp đó là pháp Hoa Nghiêm. Vì vậy nên theo như Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm được thuyết đầu tiên hết. Mà trong kinh Hoa Nghiêm như vậy, cảnh giới của tất cả mọi chúng sinh nó hiển hiện. Thành ra nó có cả chư Bồ Tát, có cả chư Thanh Văn nữa. Dù rằng là theo như lịch sử là Đức Phật lúc giác ngộ chưa có tăng đoàn, nhưng lúc đó thời gian, không gian nó đều xuất hiện ngay tại một chỗ, ngay tại một lúc. Cái nguyên tắc của giác ngộ nó tự động nó như vậy mà nó thành ra kinh Hoa Nghiêm. Thì sau đó rồi Đức Phật mới thấy, mới cảm nhận ra cái cảnh giới giác ngộ của mình á, nó không có dễ gì mà ai thâm nhập nổi hết á. Cho nên theo như Đại Thừa, cho nên Đức Phật mới phải nghĩ cách, nghĩ một phương tiện để cho chúng sinh thâm nhập vào trong cái cảnh giới đó. Phương tiện đó là Đức Phật thuyết A Hàm đầu tiên. Thì theo như lịch sử á, tức là Đức Phật sau khi chứng ngộ rồi, thấy là cái pháp của mình nó thâm sâu quá, cho nên muốn nhập Niết Bàn. Nó nhập Niết Bàn như vậy ấy, cho nên mới có cái sự cung thỉnh của Phạm Thiên, và Đức Phật mới thuyết pháp. Đức Phật mới quán sát căn cơ của chúng sinh và thuyết pháp. Thì đó là mình nói theo cái lịch sử của con người. Cái lịch sử đó nó từ đâu nó ra? Nó dựa theo nguyên tắc của con người, nguyên tắc của con người tức là nguyên tắc nghiệp của con người. Nhưng bản thể của chân lý nó không thuộc về bất cứ một cái nghiệp của loài nào hết á. Có một cái bằng chứng cho mình thấy là mình sống chung với loài vật, cái nguyên tắc hoạt động của loài vật nó khác với loài người, nhưng mà mình cũng không thể nói được là loài vật nó không hiện hữu và nó không không làm một cái hoạt động của một giống hữu tình nào đó. Và nếu mà tất cả không ra ngoài chân lý thì chân lý nó không thuộc về nghiệp của loài người mà nó cũng thuộc về nghiệp của loài vật. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta muốn thâm nhập vào cái cảnh giới chân lý của Đức Phật, chúng ta đừng có lấy cái nghiệp của con người và những cái nguyên tắc đánh giá của con người làm tiêu chuẩn. Mà nếu mà thấy cái pháp của Phật nó không được phù hợp, thích hợp thì chúng ta nghĩ là hoặc là nó tưởng tượng, hoặc là nó nói quá mức, hoặc là do tôn giáo tạo ra. Chúng ta muốn thực sự thâm nhập vào chân lý thì chúng ta phải khách quan, đứng ra ngoài tất cả mọi nghiệp. Và cái chân lý đó, nó cái hoạt động của nó là tất cả mọi nghiệp. Cái hoạt động của chân lý theo một cái nhân duyên nào đó nó thành loài vật, theo một cái nhân duyên nào đó nó thành địa ngục, theo một cái nhân duyên nào đó cái chân lý nó thành con người, theo một cái nhân duyên nào đó chân lý nó thành cõi trời. Những người mà tin tưởng vào cái chân lý đó, đương vào cái chân lý đó làm con đường đạo, tức là một con đường để hoạt động của mình ấy, thì những người đó có những cái hoạt động, những cái cảnh giới riêng, cái mình kêu là những bậc đạo nhân, những người tu đạo, trong đó mới phân ra. Chúng ta đi theo con đường nhập vào chân lý đó, nhưng mà chúng ta muốn lấy được hay là hưởng được cái ích lợi của chân lý đó ở nơi mặt nào, thì trong đạo Phật phân ra làm hai. Nếu chúng ta muốn lấy được cái ích lợi của chân lý đó, tại sao mình cần chân lý? Bởi vì nó có một cái ích lợi như thế nào. Thì nếu cái ích lợi mà nó cụ thể nhất cho mọi loài á, là đừng có khổ nữa và làm sao được sướng vĩnh viễn. Tìm chân lý là để được cái đó, thì chân lý đó nó sẽ mang cái nghĩa là niết bàn. Khi chúng ta đi dựa theo chân lý đó và để lại để hoạt động và nó thành nó một con đường, cái hoạt động mình nó thành con đường để nó đến một cái mục tiêu, cái mục tiêu nó là niết bàn. Nếu chúng ta dùng cái chân lý đó như là, và chúng ta muốn là cái chân lý đó nó phát huy tất cả mọi cái tác dụng của nó đến mức độ viên mãn, thì chúng ta mới thỏa mãn, chúng ta mới nghĩ là như vậy á, thì mới có thể nói là mình thừa hưởng được hết cái chân lý đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ dựa theo cái chân lý đó và đi theo con đường là thành Phật, cứu độ chúng sinh, thành lập tịnh độ. Cái tịnh độ đó của chư Phật là cảnh giới của giác ngộ, nó thẩm nhập tất cả mọi cảnh giới khác. Và nó đưa đến cái chỗ là mặt bản thể của nó vẫn là niết bàn, mà tác dụng của nó là tất cả mọi cảnh giới. Và lúc đó cái vị đó họ có thể, họ không còn là một con người theo đúng một cái nghiệp nào nữa. Khi mình mang cái nghiệp của con người ấy, mình có thể làm chim được, mình có thể làm cá được, mình có thể làm hữu tình ở dưới địa ngục được, hay là làm cõi trời được. Nhưng mà khi mà mình thâm nhập được vào cái chân lý ấy, thì cái nghiệp nào mình cũng có thể làm được hết. Và cùng một lúc mình có thể làm bằng đó cái nghiệp, mình có thể mang bằng đó cái thân của bằng đó cái nghiệp. Thành ra trong cái cảnh giới như vậy, về sau này trong Đại Thừa mới phân ra là pháp thân, báo thân và hóa thân. Và trong cái cảnh giới như vậy đó, cái vị đó, cái vị giác ngộ đó có thể hoạt động tự tại. Tất cả mọi cảnh giới đều là cảnh giới của giác ngộ, đều là tự tâm của mình. Mình có thể hoạt động tự tại trong mọi thế giới, ra vào tự tại. Như là Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta hỏi là một khi mình mà bị luân hồi ấy, thì kêu là mình bị trầm luân khổ ải ở trong vòng luân hồi. Quan Thế Âm Bồ Tát đi trong luân hồi ấy, kêu là vân du ở trong cõi luân hồi, tức là như đi du lịch. Thành ra nếu mà được tự tại như vậy, vấn đề là tất cả mọi cái đó nó đặt ra như vậy cho chúng ta thấy. Thì chính như vậy ấy, sau khi mà Đức Phật thấy là cái giác ngộ của mình ấy, nó khó cho người ta thâm nhập, Đức Phật phải dùng một phương tiện. Thì khi dùng phương tiện như vậy thì Đức Phật thấy căn tính của chúng sinh sai khác nhau. Nhưng căn tính nào đi nữa, Đức Phật cũng thấy là bản thể của nó cũng đều là chân lý đó. Cho nên nó đều có thể thâm nhập vào chân lý được. Vì vậy cho nên Đức Phật mới tùy theo căn tính mà thuyết pháp. Thì căn tính chúng sinh nhiều nhưng mà gom lại nó có hai. Một đó là những người người ta muốn nhận lãnh lấy cái bản thể thanh tịnh tịch diệt của chân lý đó. Người ta muốn thừa hưởng cái đó để diệt tất cả mọi khổ đau, chấm dứt tất cả mọi khổ đau. Thì Đức Phật thuyết pháp ra đó kêu là A Hàm. Mà Đức Phật thấy là bản chất của con người thì nó chấp ngã. Nó chấp ngã sở. Bản chất con người vốn ích kỷ. Bản chất con người làm gì đi nữa, cái thực tế nhất mà con người cảm thấy như nó có thực là nó có thực với cái ngã của mình. Còn một khi mà cái ngã của mình coi như là nó bị bỏ lửng đó, rồi mình cứ phải lo cho những cái gì kêu là khác với cái ngã. Ngã kêu như tự, mình phải lo cho cái tha. Thì tự nhiên cái tâm thức của con người, cái nghiệp thức đó của con người nó cảm thấy mơ hồ và mông lung. Vì vậy cho nên Đức Phật phải thuyết một cái pháp nào nó vừa đúng chân lý mà nó có thể nói là nó không có bị chúng sinh cảm thấy xa lạ. Tức là nó phải thích ứng với cái tự, cái ngã. Cho nên Đức Phật thuyết A Hàm. Thuyết A Hàm tức là các cái kinh điển nó gọi chung là A Hàm. A Hàm nó có nghĩa là giáo pháp, có nghĩa là dạy dỗ giáo pháp. Các vị mà học theo cái pháp đó là những vị đệ tử, những vị học trò. Những vị đó học bằng cách là lắng nghe. Thế cho nên những vị học trò đó có cái tên là thanh văn. Khi nghe đó là nghe âm thanh. Văn là nghe. Thanh là âm thanh, cho nên lắng nghe âm thanh. Tức là những người học trò. Và cái pháp mà được nói ra đó là cái pháp dạy dỗ, cái pháp giáo dục. Cái pháp đó nó tôi luyện cái tự của mình, tức là cái tự ngã của mình. Nó tôi luyện cái tự ngã đến một cái mức độ làm sao mà cái tự ngã nó thể nhập, nó thâm nhập vào trong chân lý. Thì cái con đường như vậy ấy, nó có thể nó cụ thể, nó thực tế. Bởi vì bản chất của con người ấy, nó ngã. Bây giờ mình làm cái gì vậy? Mình thấy ở cái tôi của mình nó tiến bộ, cái tôi của mình nó được cái này, nó được cái kia, mình thấy cái tôi mình nó thoải mái, mình thấy cái tôi mình được an lạc, thì tự nhiên mình thấy cái pháp đó nó cụ thể, nó có ích lợi, nó có tác dụng. Bây giờ mình làm, mình thực hành theo một cái lý thuyết nào đó mà mình thấy cái tôi của mình nó đứng ù lì một chỗ, nó sút giảm xuống, những cảm giác ở nơi mình này nó thấy nó một cái tăng trưởng hết, thì mình cảm thấy cái đó nó không thực tế nữa, là mình cảm thấy hình như nó không thực. Thành ra Đức Phật muốn nghĩa là cứu, nghĩa là giúp cho những cái căn cơ đó, Đức Phật phải thuyết cái pháp, thuyết ra cái chân lý theo một cái pháp mà nó thích ứng với cái tôi đó. Thì chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái pháp mà Đức Phật thuyết, pháp thanh văn đó, thực ra cái pháp đó nó kiềm chế cái tôi vô cùng. Nó kiềm chế đến cái mức độ là tôi không còn nữa. Nhưng mà cái hay của Đức Phật đó là nó vẫn dựa trên cái chỗ tự đó, khiến cho cái người đó ra sức phá cái ngã của mình, ra sức kiềm chế cái ngã của mình, mà người đó vẫn cảm thấy như là chính mình làm, chính mình tiêu diệt cái ngã của mình. Thành ra người đó thấy cái pháp mà diệt ngã nó thực tế, nó cụ thể. Nhưng mà mình cứ theo cái lý thì mình thấy một cái pháp vô ngã thì làm gì nó có tự nữa. Một pháp vô ngã như vậy làm gì có ai làm nữa. Nhưng Đức Phật thuyết pháp, cái gọi là phương tiện thiện xảo, cái đó gọi là trí phương tiện trí của Đức Phật đó, có thể thuyết pháp được như vậy. Là người ta, mình nghe cái pháp bên Nam Tông đó, bên như trong A Hàm hay các pháp này như kinh bộ Pali, thường thường là nói ra, họ hay nói là tự lực, tự mình tu, tự mình chứng, tự mình. Nhưng mà cái pháp nó thực sự nó phá cái tự vô cùng, không có cái chỗ nào ở trong cái pháp nó lập nên cái tự hết á. Nhưng người ta vẫn thấy, người ta vẫn nói được cái chữ tự đó. Thế cho nên cái người học pháp mà không khéo ở chỗ đó thì mình có thể bị lầm lẫn. Mình phải biết cái trí huệ của Đức Phật thiện xảo lắm. Mình phải nhìn sao cho nó ra cái trí huệ đó. Vì vậy á, cho nên một khi mà ở nơi cái tự á, thì con người ta nó chỉ có một vấn đề duy nhất thôi. Nếu một khi người ta dùng đến cái ngã rồi, thì mục tiêu của con người chỉ có một vấn đề duy nhất là làm sao mình đừng có bị khổ mà mình được sướng. Nói cái gì thì nói, pháp nào thì pháp, tôn giáo hay ngoài đời hay bất cứ cái gì không cần biết. Hễ cái tự của mình á, mà nó được sướng thì đúng. Cái tự mình nó khổ á, là chặt. Dù bây giờ trong nhất thời á, cái tự mình nó phải khổ đi chăng nữa, nhưng mà cái đó nhất thời thôi. Cái mục tiêu cuối cùng nó phải sướng thì mình mới chịu cái khổ đó. Và cái khổ đó nó mới có ý nghĩa. Chứ nếu bây giờ mình khổ rồi khổ luôn, kết quả là gì? Khổ tiếp. Thì cái đó không thể nào là trúng được hết á. Nhưng mình bảo bây giờ tôi khổ, ngày mai tôi khổ, mốt tôi khổ, nhưng sang năm á, tôi sướng, thì mình chấp nhận cái khổ đó. Chứ đừng có như cái câu chuyện mà ở bên Đức người ta kể á, chuyện Đức á, anh đó đi coi bói, ông thầy bói bảo anh nói mà sao tôi khổ quá vậy. Ông thầy bói coi lắm, bảo anh còn khổ đến 10 năm nữa. Khổ y như vậy còn tệ hơn 10 năm nữa. Anh ta nghe xong mặt đầu rĩ, mà anh nghĩ mà nhưng mà sau 10 năm sao? Ông thầy bói bảo thì anh quen dần đi chứ sao nữa. Còn nếu sau đó nó sướng á, thì ok mình chịu và vậy được. Thế ra chính vì vậy á, cho nên chúng ta thấy là cái mục tiêu đó nó luôn luôn nó là niết bàn. Cái mục tiêu cứu cánh cuối cùng á, một con người khắc khổ, một con người kềm chế cái bản ngã của mình. Chúng ta thấy tu mà theo A Hàm, tu mà theo bên Nam Tông á, là phải theo giới luật, là phải thiền định. Tất cả những cái đó nó đi ngược lại với cái nghiệp ngã của con người. Cái ngã của con người nó muốn tìm cảnh giới bên ngoài, nó muốn tìm những cái vui ở sắc thanh hương vị xúc pháp. Nên là cái pháp đó nó chống lại cái ngã, nó ngăn cản tất cả mọi cái hoạt động của ngã vậy, và nó đi về cái chỗ vô ngã. Nó đi như vậy và cuối cùng á, cái phần thưởng cuối cùng hết, nó không còn đau khổ gì nữa. Mà muốn như vậy chúng ta phải biết cái đau khổ nó nằm ở chỗ nào. Thì thực sự ra cái gốc của đau khổ nó nằm ở chỗ ngã. Nói theo Phật Pháp nó là vô minh. Bởi vì Phật Pháp không chấp nhận có ngã, thành ra Phật Pháp không có nói là gốc của đau khổ nó nơi ngã mà ra. Thành ra nói nó là vô minh. Cái vô minh, cái tác dụng của nó là thấy có ngã. Tác dụng của vô minh nó là thấy có ngã. Thành ra chính vì vậy tất cả những cái pháp, những cái phương cách, những cái pháp môn đó mà nó đi vào trong cái ngã và nó loại dần cái ngã, nó tách rời ra, nó không cho nữa. Bởi vì ngã nó có nhiều cái tác dụng. Thứ nhất, nó về tham ái này nọ đủ thứ đó, nó hướng là cảnh bên ngoài, nó tìm cảnh bên ngoài, nó chấp, nó bám đắm vào cảnh bên ngoài. Và tất cả cái vấn đề nó nằm ở nơi vô minh là tại sao vậy? Bởi vì cái vô minh á, nó không có tách gỡ các pháp ra và nó cứ gọi là nó tổng quát hóa các pháp lại. Khi nó nhìn một cái nhà là nó nhìn tất cả một sự phối hợp của các nhân duyên thành cái nhà. Và cái trí đó, cái trí mà thấy cái nhà như vậy á, mà cho là cái nhà có thật, cái trí đó là cái trí vô minh. Nó không có chịu tách gỡ ra các nhân duyên ra để nó thấy là cái nhà không có thật. Và khi mà nó đã tạo nên, nó dùng cái trí đó, nó dùng tất cả mọi nhân duyên, nó chứng kiến, nó tạo nên hình ảnh một cái nhà và nó cho cái nhà nó có thật, thì tất cả những cái vui thú, cái buồn của nó đó, nó dựa ở trong các pháp như vậy đó, mà nó phát triển, nó xây dựng. Chúng ta luôn luôn có những cái tâm thích thú, mà những cái chúng ta thích thú chúng ta đều cho nó có thật, và những cái mà chúng ta cho nó có thật đó, nó đều là những cái tổng tướng, tức là nó đều là những cái hiện tượng, những cái hình tướng tổng quát của nhiều nhân duyên hợp lại. Nhưng mà cái trí vô minh nó không chịu phân tách ra, nó không chịu tách gỡ ra. Nó nhất định, nó giữ nguyên như vậy để nó được ái, để nó được ghét, để nó được hận hay là để nó được thích, nó hy vọng đủ hết á. Nó không có tách gỡ ra. Thành ra chính vì vậy nên cái bản chất vô minh đó, khi ở nơi nó cho là nó ngã, khi ở nơi các pháp xung quanh nó cho là đều có thật hết. Mà từ cái chỗ đó mà những cái tình cảm của nó không bao giờ mà nó chấm dứt được. Và nó đi đến cái chỗ là những cái mà khao khát nó không bao giờ có thể tát cạn được. Mà cái năng lực của khao khát đó tạo ra sự tái sinh, tức là tạo ra luân hồi. Vì vậy nên phải phá cái vô minh nó đi. Mà những cái nguyên tắc cái tu hành này nó Đức Phật gỡ ra. Gia đình nó là một cái khối rất rắn chắc. Và trong đó nó làm cho cái tình cảm nó không cách gì phá được nó. Cho nên phải tách gỡ ra. Cái người mà muốn thâm nhập vào chân lý nó phải trước tiên hết phải xuất gia, phải bước chân ra khỏi cái gia đình. Và cái người nó phải đi vào một cái con đường sinh hoạt, một cái luôn nề nếp, một cái lối sinh hoạt. Trong cái lối sinh hoạt nó luôn luôn nó tách gỡ tất cả mọi cái ra, nó không cho cái tâm thức của mình á bám vào chỗ nào và tổng quát hóa một cái hiện tượng nào hết á. Từ đó cái giới luật sinh ra và cái thiền định phát sinh ra. Cái tâm thức của mình là cái gốc chính, là cái năng lực chính á, để mà nó tổng quát hóa tất cả các pháp, nó bám chấp tất cả các pháp, nó phân biệt pháp này pháp kia pháp nọ, nó phải được tôi luyện, đè ra đánh đòn bằng thiền định, bằng giới luật, trừng trị, hăm dọa bằng cách đời là đau khổ, cuộc đời vô thường, tất cả những cái gì mình nghĩ là đẹp đó là bất tịnh, phải cho nó thấy rõ, phải chỉ cho nó rõ, phải hăm dọa nó, dính vô khổ lắm. Tất cả những cái pháp mà Phật dạy ở trong A Hàm cái này nó luôn luôn nói lên cái vấn đề như vậy. Nó làm cho cái tâm mà cái tâm phân biệt mình, cái tâm mà cái chấp trước của mình nó sẽ từ từ nó bị tôi luyện, nó bị thuần thục, nó được thuần thục dần, điêu luyện dần. Và khi nó mềm dẻo từ từ nó theo cái pháp nó mềm dẻo dần, nó có cơ hội để nó thâm nhập vào chân lý. Và lúc đó con người ta thấy là nó rất có ích, bởi vì chính mình tu, chính mình thực hành, chính mình thực hiện mà cái tâm thức nó là mình. Thành ra Đức Phật nói cái pháp là không ai cứu được ai. Bởi vì cái phiền não nó là chính mình. Mình không tự gỡ lấy, Đức Phật ở bên ngoài mình đâu có gỡ được cho mình. Thành ra chính vì vậy mình nghe những cái lý đó của Đức Phật đó, mình mới thấy đúng vậy, cho nên mình phải tự gỡ lấy. Thì chúng ta thấy cái mà bị rối cũng là mình, cái mà đứng ra để gỡ cũng là mình. Tức là mình có hai cái mình, một cái để gỡ rối, một cái bị rối. Mình có hai cái mình. Đức Phật phương tiện ở chỗ như vậy. Mà làm gì có hai cái mình bao giờ. Mình gỡ xong hết thì cái mình nó không có nữa. Thì cái mình mà gỡ đó là cái gì ấy? Nó chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Cái mình thật sự mà đang có là cái bị đủ thứ phiền não, bị rối rắm đủ thứ đó. Cái mình mà đứng ra gỡ đó, cái đó là mình mượn nơi Đức Phật. Do mình nghe lời Đức Phật, do mình nghe cái pháp của Đức Phật, mình dựa vào những cái pháp của Đức Phật đó, mình khởi lên một cái tôi nữa, một cái tôi thứ hai. Cái tôi đó là cái tôi của pháp. Cái tôi đó nó sẽ gỡ cái tôi thực sự của mình, cái tôi nghiệp của mình là cái tôi phiền não. Khi mình gỡ xong cái tôi phiền não xong rồi, nó còn lại cái tôi pháp. Nên Kinh Kim Cương nói là pháp còn phải bỏ nữa, huống gì là phi pháp. Và lúc đó nếu mà mình không bỏ cái tôi pháp đó nữa là mình vẫn còn kẹt. Thì chúng ta thấy cái bước đầu tiên Đức Phật thuyết A Hàm nó là theo căn tính của chúng sinh ở chỗ đó. Nhưng mà sau khi thuyết A Hàm rồi thì nói theo nguyên tắc thứ tự là vậy. Thì Đức Phật thấy là chúng sinh bắt đầu thuần theo pháp, tâm thức của chúng sinh được tôi luyện, được uốn nắn theo pháp, uốn nắn một cái cách rất là mềm dẻo, tức là nhẫn, tức là nó thuận theo pháp, tức là kêu là nhẫn. Còn thông thường ấy, như là một đứa trẻ nít, mình giữ nó lại ấy, thì nó vùng vẫy này nó muốn nó chạy nhảy tự do đó. Nhưng mà khi nó thuần rồi ấy, thì mình giữ nó lại ấy, thì nó theo cái giữ của mình. Thì bây giờ Đức Phật đã dùng cái pháp đó để làm cho tâm của chúng sinh thuần rồi. Đức Phật muốn theo như trong Đại Thừa nói thì cái chân lý thực sự nó là cái chân lý giác ngộ chứ nó không phải là niết bàn. Bởi vì trong giác ngộ nó có niết bàn mà trong niết bàn nó không có giác ngộ. Thành ra niết bàn nó chỉ là một tác dụng của cái chân lý giác ngộ mà thôi. Thành ra những vị mà đi theo cái con đường niết bàn đó, tức là bên Nam Tông á, họ không có được hưởng hết tất cả những cái tính chất của chân lý, tức là thực sự họ chưa thâm nhập hoàn toàn vào chân lý viên mãn. Vì vậy nên một vị Phật muốn cứu độ chúng sinh mà muốn cứu độ một cách trọn vẹn thì chắc chắn vị Phật đó phải thuyết một cái giáo lý mà đưa chúng sinh đến cái chỗ viên mãn như vậy. Nên bây giờ thấy chúng sinh thuần rồi, Đức Phật mới bắt đầu từ từ mới chuyển sang, mới nói chúng sinh về cái mặt tác dụng của chân lý. Bản thể của chân lý nó tịch tĩnh, nó tịch diệt, nó vắng lặng, nó chấm dứt tất cả mọi hoạt động, mọi đau khổ, tức là mọi nhân quả luân hồi. Nhưng tác dụng của chân lý nó ra làm sao? Và làm sao mà mình nắm được cả cái thể và cái dụng đó? Thì lúc bây giờ mình mới là cái người mà sở hữu được chân lý viên mãn. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật từ từ mới chuyển sang vấn đề thể nhập vào chân lý là đi đến cái chỗ chấm dứt tất cả. Tại vì tất cả mọi hoạt động ở trong giai đoạn A Hàm, mọi hoạt động nó đều xa lìa chân lý. Mọi lấy cái nghĩa của chân lý trong giai đoạn A Hàm, lấy cái nghĩa của chân lý là lấy cái nghĩa tịch diệt vắng lặng. Bây giờ đến giai đoạn mà chuyển sang, từ từ chuyển sang bên Đại Thừa thì là mình phải chuyển sang cái chỗ hoạt động. Làm sao mà thấy được chân lý ở trong cái mặt hoạt động đó nữa, phải chuyển sang cái chỗ đó. Vì vậy cho nên Đức Phật bắt đầu mới từ từ mới tìm pháp mà để chuyển sang. Thì chúng ta thấy trước tiên hết thì Đức Phật thấy là muốn chuyển sang cái mặt hoạt động này mà để cho mình thấy được chân lý ở trong tất cả mọi hoạt động, mọi cảnh giới thì phải thành lập một cái tâm trước hẳn. Bởi vì nếu mà nói liền sang bên Đại Thừa liền đó, mình nói thí dụ mình nói Niết Bàn là chân lý tối thượng, nói theo A Hàm vậy đó. Niết Bàn chân lý tối thượng này được giải thích như thế nào? Ở nơi đó không có đi, không có lại, không có tới, không có lui, không có người, không có nam, không có nữ, không có vật, không có cảnh giới, không có mặt đất, không có bầu trời, không có gì hết, tịch diệt, kêu là Niết Bàn. Nếu bây giờ mà Đức Phật bắt đầu chuyển sang, Đức Phật nói các pháp cũng như vậy, mình thử nhìn xem trong bức tường, trong căn nhà nó có tới, có lui, có đi, có lại, nó có một căn nhà thực sự không? Tức là nếu Đức Phật nói thẳng vào tính không liền thì các nhà thanh văn khi họ nghe xong rồi họ bảo đúng vậy, đối với cái trí huệ của các bậc thanh văn cái chuyện nó không có gì khó hết. Nhưng tại sao mình phải nhìn các pháp để mình tìm ra cái chỗ tịch diệt mà khi mình đã nhận ra được sự tịch diệt đó rồi? Khi mà cái tịch diệt, cái chân lý cao nhất đó rồi thì bây giờ việc gì mình phải đi mình nhìn các pháp để mình tìm nó làm chi nữa? Ví dụ như tôi biết vàng rồi, bây giờ phải nhìn cái lọ này, để đây này, cái lọ cũng là vàng, nhìn cái nhẫn, đây cái nhẫn cũng là vàng, nhìn cái hoa tai, đây cái khuyên tai cũng là vàng. Tôi biết vàng là gì rồi, bây giờ tôi khỏi cần làm cái việc đó nữa. Bây giờ tôi có nhìn tất cả mọi cái thì cũng chỉ để biết vàng mà thôi. Bây giờ tôi có nhìn các pháp, tôi có sống trong các pháp cũng chỉ để thấy ra cái tịch diệt tính không thôi. Thành ra nếu mà thuyết Bát Nhã lập tức thì cũng chỉ để chỉ ra Niết Bàn thôi. Thì các nhà thanh văn sẽ nói là tôi không cần học thêm cái pháp đó nữa bởi vì tôi chứng cái pháp đó rồi. Còn nếu bảo là thuyết Bát Nhã để cho những người có căn tính khác, những người có căn tính về Đại Thừa, tức là về vị tha, thì thuyết cho những vị đó, các vị đó thấy chân lý rồi, các vị đó sẽ bảo ủa, thì đây nó là chân lý rồi. Mình là không, cái người ăn xin là không, cái của cho là không, thì hoạt động cho làm chi nữa? Tại sao mình không nhập vào chân lý không nó đi? Thành ra nếu mà Đức Phật thuyết Bát Nhã liền, không trước đó không chịu thuyết một cái gì, thuyết Bát Nhã liền á, thì cũng chỉ đưa người ta đến Niết Bàn. Và sẽ không, những cái vị mà có căn tính Đại Thừa nó sẽ không được hướng dẫn đúng con đường để đến cái chỗ thành Phật nữa. Chính vì vậy cho nên trước khi mà thuyết Bát Nhã đó, Thiên Thai Tông mới nói Đức Phật thuyết phương đẳng. Đức Phật chuyển sang Bồ Đề Tâm. Khi mà Đức Phật thuyết A Hàm, thuyết con đường Niết Bàn, Đức Phật không có nói với một cái con người đi tu là hãy phát Bồ Đề Tâm, mà Đức Phật chỉ nói là cuộc đời là đau khổ, gia đình là gông cùm, hãy giải thoát, tức là hãy khi mà Đức Phật thuyết A Hàm, thuyết con đường Niết Bàn, Đức Phật không có nói với một cái con người đi tu là hãy phát Bồ Đề Tâm, mà Đức Phật chỉ nói là cuộc đời là đau khổ, gia đình là gông cùm, hãy giải thoát, tức là hãy phát cái tâm giải thoát thôi. Mà phải chính mình đi vào con đường giải thoát đó. Đức Phật khuyến khích chính cá nhân người đó bước chân vào đạo. Người đó phải thực hiện đạo. Chính người đó phải thực hiện đạo. Thì Đức Phật chỉ khuyến khích tự mình phải giải thoát, phát lấy cái tâm đó, chứ Đức Phật không phát cái tâm là cứu độ chúng sinh, mà phải tự mình giải thoát, chứ không phải là cứu độ tất cả mọi tha nhân. Thành ra giờ đây muốn chuyển sang con đường Đại Thừa, Đức Phật đầu tiên Đức Phật phải nói về cái Bồ Đề Tâm trước cái hạn. Đức Phật phải nói về các hạnh của các Bồ Tát, nói về các hoạt động của các Bồ Tát, các cảnh giới của các Bồ Tát, cảnh giới của chư Phật. Đức Phật phải nói về cái đó. Tất cả cái đó là căn bản để cho cái hành giả nó phát Bồ Đề Tâm. Thì đấy, phát Bồ Đề Tâm rồi ấy, lúc bây giờ học về Bát Nhã nó mới thành con đường Đại Thừa. Chưa phát Bồ Đề Tâm mà học Bát Nhã là cũng chỉ đi theo con đường Niết Bàn mà thôi, tức là con đường Thanh Văn mà thôi. Thành ra nó phải phát Bồ Đề Tâm cái hả? Phát Bồ Đề Tâm là mục tiêu của mình, cái ý nguyện duy nhất mình có, mạnh nhất trong mình là độ chúng sinh. Thì mình có vào đến một cái chân lý nó thâm sâu đến đâu nữa, nó yên tĩnh, nó vắng lặng đến đâu nữa, mình cũng không có thỏa mãn được, và chắc chắn sẽ trở ra. Bởi vì cái ý nguyện độ chúng sinh của mình nó chưa được hoạt động một chút nào hết, thì không có cách gì mà cái bản thể thanh tịnh của chân lý nó có thể nó giữ lại những cái bậc hành giả đó để mà thành ra thanh văn được hết. Và các vị đó sẽ bắt đầu phát triển tất cả mọi cái hoạt động công đức kèm theo với lại cái bản thể chân lý, bản thể niết bàn tịch diệt đó, nó làm cho các hoạt động nó trở thành những cái hoạt động rất là vi diệu, rất là khó mà trình bày diễn giảng. Nó trở thành những công đức của Bồ Tát. Những công đức đó nó tạo nên một cái nhân cách gọi là Phật, và những cái trí huệ, những cái năng lực để cứu độ chúng sinh. Thế là chính vì vậy cho nên trước tiên hết phải nói về Bồ Đề Tâm, sau đó mới học đến Bát Nhã. Bây giờ chúng ta cứ tự động, mình là con người bình thường, mình chưa biết hết, mình cứ tự động mình dở Kim Cương hay Bát Nhã đó mình học. Thì thực ra không ai cấm mình, mà mình có thấy cái gì thì cũng chưa chắc nó là điều sai. Nhưng nếu mình muốn đi theo con đường Đại Thừa, muốn đi theo con đường thành Phật, mình muốn đúng nghĩa của trong kinh, của trong Phật Bồ Tát đề ra thì không được. Chắc chắn là không được. Không có tự động, cái tâm mình nó không có một cái ý nguyện đúng, mình có dùng cái pháp đó nó cũng không được ích lợi. Như là có một cái nước cam lồ đó, quý vị có thể nói là gần chết nơi, uống vô á nó cũng sống lại. Đó. Bây giờ rồi sàn nhà của quý vị bóng loáng này, rồi không biết ai làm đổ dầu lên gì nó đen đen nữa. Quý vị có quyền lấy cái nước đó ra rội lên đó mà lau chùi, đâu có ai cấm. Nhưng mà khi một cái người ta biết cái giá trị và cái tác dụng của cái nước cam lồ nó, thì người ta thấy mình làm như vậy á thì người ta chịu không nổi. Không ai cấm mình ấy, mình có thể mình mang cái nước ra mình sử dụng cái gì, lâu lâu mình buồn buồn đem ra mình gội đầu, mình chải tóc chơi cho vui cũng được thôi, không sao hết á. Nhưng tác dụng nó không phải làm cái việc đó, làm việc đó nó rất là uổng phí. Thành ra cũng chính như vậy á, chính khi mà chúng ta có thể bỏ công ra 10 năm, 20 năm nghiên cứu Kinh Kim Cương cái này nọ, mà Bồ Đề Tâm chúng ta không phát, nó uổng phí vô cùng. Không nói 10 năm, 20 năm, cho chúng ta bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, chúng ta học về Bát Nhã Kinh Kim Cương á, mà chúng ta không có Bồ Đề Tâm á, nó rất uổng. Và lúc đó cái Bát Nhã nó không có được sắp xếp đúng chỗ, nó không được sử dụng đúng chỗ, không có tác dụng đúng chỗ nữa. Thế nên Đức Phật mới phải chuẩn bị mà thuyết phương đẳng, Đức Phật thuyết về các hạnh Bồ Tát, khuyến khích con đường Bồ Tát đạo. Đức Phật ca ngợi và đề cao con đường Bồ Tát đạo đó. Cho nên quý vị coi các kinh phương đẳng, quý vị sẽ thấy là chỉ trích bên Thanh Văn rất nhiều và đề cao Bồ Tát hạnh rất nhiều. Mình cứ coi mình thấy các hạnh Bồ Tát luôn luôn được đề cao. Tu mà chỉ đi theo con đường Niết Bàn, rời bỏ tất cả chúng sinh, chỉ biết lo cho mình, sợ cái luân hồi đau khổ, tu đó bị chỉ trích ghê lắm. Con đường Thanh Văn bị chỉ trích. Con đường Bồ Tát đạo, con đường xây dựng Phật Pháp, xây dựng nghĩa là Pháp của Phật Tam Bảo để mà ích lợi và cứu độ chúng sinh, con đường nó được khuyến khích. Con đường vì chúng sinh, con đường hoạt động vì cho chúng sinh, tất cả như vậy, con đường nó được khuyến khích. Đó là giai đoạn phương đẳng. Và khi nào mà các vị Thanh Văn thấm nhuần, tin tưởng và bắt đầu hướng tâm về Đại Thừa, thì chúng ta biết cũng như là các kinh như ngày Duy Ma Cật toàn là các vị cư sĩ Vô Ý Đức Nữ, Bồ Tát chẳng hạn, như vậy Diệu Huệ Đồng Nữ, tất cả các vị Bồ Tát là thân cư sĩ, là những con người ở mọi giai cấp trong xã hội. Tất cả như vậy mà hành cái hạnh Bồ Tát được Đức Phật đề cao và được coi là cao và coi là trí huệ siêu việt, vượt hơn các hàng Thanh Văn rất nhiều, các hàng mà người ta kêu là bậc thánh. Mà đó vẫn là những con người phàm, nhưng mà được ca ngợi hơn các bậc thánh nữa. Thì khi mà các vị thánh Thanh Văn A-la-hán, các vị đó bắt đầu thấy rõ con đường Bồ Tát, con đường Đại Thừa đó, và bằng lòng chấp nhận và bằng lòng chuyển tâm rồi, bây giờ Đức Phật bắt đầu thuyết lại và tính không là Bát Nhã. Thế là thuyết về Bát Nhã. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái tiến trình đi như vậy. Thuyết về Bát Nhã để chi vậy? Tức là lúc bây giờ các vị nào muốn thực hành con đường Bồ Tát đạo á, các vị đó bắt đầu trở lại, mình có thể nói trở lại với lại cái có, trở lại với thế gian. Nếu các vị đó mà đi theo con đường không, đi theo con đường không có, trụ ở trong cái không có, không cần phải thuyết về không nữa. Nhưng khi mà các vị đó trở lại với mặt có, các vị đó sống ở trong cái có, thâm nhập trở lại vào trong cái luân hồi, vào trong cái ô nhiễm mà đã được bên giáo lý của Thanh Văn kết luận như vậy, luân hồi là khổ, ô nhiễm, bất tịnh. Bây giờ thâm nhập trở lại trong đó, thì trở lại cái có, thì cái tính không phải được thuyết lên. Tính không, bây giờ cái không đó nó không phải là cái không để đi vào Niết Bàn nữa, cái không để mà tách rời tất cả các pháp đi nữa, mà bây giờ cái không này nó đi đôi với cái có. Các vị muốn thực hành con đường Bồ Tát đạo phải trở vào cái có để thực hiện công đức, phải không lìa bỏ chúng sinh. Thì các vị đó phải có cái tính không đi bên cạnh, cái Bát Nhã đi theo. Thì tất cả những cái hoạt động có của mình á, nó không còn có cái nghĩa phàm nữa. Cái chỗ này nó rất là khó mà phân biệt. Chúng ta nhớ điều, nếu chúng ta muốn phân biệt một người tốt, người xấu ở thế gian nó rất dễ. Chúng ta muốn phân biệt một con người tu hành với một con người xuất gia tu hành với con người ở ngoài đời nó rất dễ. Chúng ta muốn phân biệt một con người cũng y như mình mà người đó không phải là mình, cái đó rất khó. Mình có một người bạn cũng để tóc như mình, cũng đi chùa như lười lười hơn mình chút, tâm tính không xấu lắm nhưng mà tốt cũng chưa chắc bằng mình. Có nhiều, nếu mà so ra tỷ lệ ra thì mình hơn. Nhưng mà nhiều khi người đó là một vị Bồ Tát, mà làm sao để mình phân tách ra được người đó là Bồ Tát? Đó là cả vấn đề. Thành ra cái chuyện này, cái Đại Thừa nói trên cái nguyên tắc nguyên lý thì nó cũng có vẻ rõ ràng thôi. Tức là cái những tất cả mọi hành động tốt một cách viên mãn vì người này nọ, vì tất cả mọi người mà vừa về trí huệ, vừa về mọi cái đều viên mãn thì rất rõ ràng. Nhưng trong thực tế chúng ta không biết cái người đó là ai hết. Và đâm ra trong thực tế chúng ta không thấy có Bồ Tát, mà chúng ta chỉ thấy có Bồ Tát ở trong kinh nói thôi. Mà sao cách tốt đó nó viên mãn quá, để đâm ra chúng ta thấy là cái đó nó như là một cái huyễn tưởng, một cái lý tưởng quá cao mà nó không có, mà nó chỉ làm đẹp ở trong kinh điển mà thôi. Cho nên cái vấn đề khó là ở chỗ
mình không có phân biệt được Bồ Tát. Những Bồ Tát mà thị hiện những cái hạnh thanh văn, thị hiện những cái hạnh cao cả, mình cũng dễ nhận xét, đó là các bậc tổ. Các ngài tu trong rừng núi, các ngài chứng đạo, các ngài thuyết pháp rất thâm sâu, các ngài tu hành rất là kỹ lưỡng, mực thước, mình cũng dễ phân biệt, dễ nhận xét ra. Nhưng các Bồ Tát mà lẫn lộn ở trong chúng sinh, mình chịu thua. Bởi vì chính ngay cái Bồ Tát nó cũng không biết mình là Bồ Tát nữa. Thì làm sao cái người bên cạnh biết được? Nhưng chúng ta cần phải hiểu cái giáo lý này, và chúng ta cần phải tin cái tinh thần, cái hoạt động đó. Thì rồi ấy, chúng ta mới có thể thấy cái con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo đó, nó là cụ thể và thực tiễn. Thì bây giờ trước tiên hết chúng ta thấy, trở lại vấn đề, chúng ta thấy rõ là Đức Phật sở dĩ nói Bát Nhã là mục tiêu là như vậy. Đức Phật nói Bát Nhã là để từ từ đưa người ta đến cái chỗ mà thành Phật. Thành Phật có nghĩa là nhân quả. Nhân quả có nghĩa ở mặt có. Diệt hết mặt có là tịch diệt, chứ kêu niết bàn là mặt không. Bây giờ ở mặt có mà lại vẫn có mặt không mới kêu là Phật được. Thành ra suốt cái chặng đường của Bồ Tát Đạo bắt buộc phải có Bát Nhã. Tại vì Bồ Tát Đạo là mặt có, Bồ Tát Đạo là mặt nhân quả. Mình thành Phật, Phật là quả, mình phải gieo nhân, tức là mình phải có hoạt động. Hoạt động thuộc về hữu vi rồi. Làm sao mà trong những cái hoạt động đó mình có thể phân ra được cái hoạt động hữu vi của người phàm và cái hoạt động mà dường như là hữu vi nhưng mà của Bồ Tát, mà nó đưa đến kết quả không phải là kết quả của người phàm mà kết quả thành Phật. Đó là cái chỗ mà mình cần phải phân, và nó rất khó. Cho nên Bồ Tát hoạt động trong cuộc sống này nó rất ẩn mật, mà không ai hiểu được, không ai biết được. Nhưng cái tính không á, nó làm cho các hoạt động đó trở nên con đường đạo, trở nên có ý nghĩa. Thì chúng ta thấy là mình nói theo nguyên tắc ở trong giáo lý á, thì luôn luôn mình phải theo đúng nguyên tắc. Thì con đường đó nó đi là các vị thanh văn là căn bản. Các vị thanh văn mới chuyển tâm sang Đại Thừa. Thành ra cái giáo lý Đại Thừa nói là cũng nói đối với thanh văn. Rồi đến khi đến Bát Nhã, Bát Nhã cũng nói cho thanh văn. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát nói với Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát không có nói một cư sĩ như chúng ta. Thành ra cái tính không đó, những cái nguyên tắc của tính không đó, nó dành cho các vị thanh văn. Cái con đường Đại Thừa trong kinh diễn tả cũng dành cho các vị thanh văn, để các vị thanh văn chuyển tâm vào các vị thanh văn này nọ. Cho nên cái người Phật tử mình đôi khi mình đọc kinh mình cảm thấy hoang mang vô cùng. Mình thấy nói những cái hoạt động, cái cảnh giới, cái ý nghĩa mà nó không có đúng gì với mình hết á. Mình là con người phàm, đâu là cái Đại Thừa ở trong cái hành động phàm, ở trong cái cuộc sống phàm của mình. Đâu là cái Bát Nhã, là cái tính không ở trong cái cuộc sống phàm của mình. Mình thấy trong kinh nói, bởi vì trong kinh theo đúng cái nguyên tắc của đạo, tức là huấn luyện, Đức Phật huấn luyện cho một con người có thể thâm nhập được vào trong chân lý theo con đường thanh văn, và rồi chuyển cái người đó, chuyển hướng cái người đó sang Đại Thừa. Tuy rằng trong kinh điển Đại Thừa nó có nhiều cái đi trực tiếp, tức là một người phàm như mình ấy, đi trực tiếp vào con đường Đại Thừa chứ không có phải đi ngang con đường thanh văn. Nhưng mà những cái gương mẫu đó hay là những cái nguyên tắc nó chưa được khai triển. Mà chưa được khai triển và chưa được gọi là nói ra một cách rõ ràng chính xác. Thế nên một người Phật tử mình coi vào mình thấy nó hoang mang lắm. Mình thấy nó quá cao. Và mình không hiểu Bồ Tát là cái gì mà chỉ thấy nói đụng đến Bồ Tát đó, thì cứ coi là Bồ Tát ở trên hết. À, các bậc thanh văn tu như vậy rồi cũng chê như thường à, mình cũng chẳng hiểu Bồ Tát là gì nữa. Rồi đó là cái chỗ mà chúng ta cũng cần phải làm sao mà đà thông được. Thì mình trở lại vấn đề Đức Phật thuyết Bát Nhã như vậy, thì lúc đó chúng ta có thể thấy là chư Bồ Tát sẽ bắt đầu thuyết Bát Nhã. Thì trong các vị Bồ Tát mà thuyết chuyên thuyết về Bát Nhã đó, là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Và tâm kinh á, là Ngài Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm nó bắt đầu thuyết Bát Nhã. Ngài Quán Thế Âm chúng ta lại biết là Ngài biểu tượng của cái hạnh đại bi, nhưng mà Ngài thuyết về Bát Nhã. Điều đó chứng tỏ là đại bi không thể thiếu Bát Nhã được. Bởi vì đại bi để làm cái gì vậy? Để thành Phật. Thiếu Bát Nhã thì nó không thành đại bi. Thì bây giờ chúng ta lưu ý điều như vậy, chúng ta thấy cái nguyên tắc nó nằm ở cái chỗ này. Cái rắc rối, cái nó chướng ngại, cái mà nó làm trở ngại tất cả cái con đường đạo á, thực ra nó là cái tôi. Nó là cái tôi. Người ta bị lệch lạc, người ta bị tà, nó cũng là cái tôi. Nó, tại sao vậy? Ví dụ bây giờ tôi bố thí, bao giờ cái một cái hành động của tôi xong xuôi, cái tâm mà tâm vô minh ấy, cái tâm mà luôn luôn nó chấp trước ấy. Mình có thể nói là cái tâm mà nó tổng quát hóa các pháp, hay là nó khái niệm hóa các pháp ấy. Tại vì khi mà nó nhìn theo tổng tướng thôi, nó phân biệt theo tổng tướng ấy, thì luôn luôn ấy, nó đưa lại một cái khái niệm, nó đưa lại một cái danh từ. Mình nhìn một cái sự vật trước mắt mình, mà nhìn một cái sắc pháp như vậy ấy, mình kêu nó là con bò. Con bò nó là một cái tổng tướng của nhiều cái tướng khác, là của cái đuôi, của cái mình, của bốn cái chân, cái đầu, hai cái sừng chẳng hạn vậy. Nó phối hợp lại như vậy, nó thành một cái hình tướng tổng quát như vậy. Thì cái hình tướng tổng quát đó, nó sẽ có một cái tên là con bò. Thực sự ra trong đạo Phật nói con bò thực sự không bao giờ nó có thật. Cái có nó chỉ là danh từ con bò thôi. Cái duy nhất về con bò mà có là cái danh từ con bò thôi. Thành ra những cái tâm thức á, mà mình kêu là có thật của mình á, thực ra chỉ là những cái tâm thức danh từ khái niệm. Những cái tâm thức đó, cái tâm thức đó nó chơi giỡn với những khái niệm danh từ đó, mà nó phát sinh ra rất nhiều những cái tác dụng của đau khổ. Thành ra chính vì vậy á, cho nên bây giờ cái vấn đề của đạo Phật á, là làm sao á, giải quyết cái vấn đề tâm đó. Đối với đạo Phật, vấn đề nó không nằm bên ngoài, nó không nằm ở cái nhà con bò, nó không nằm ở đâu hết, nó nằm ở nơi cái tâm thức của mình. Từ một cái chuyện buồn nhỏ, cho đến một cái chuyện buồn lớn, cho đến cái chuyện đạo, cho đến cái chuyện tìm chân lý, vấn đề nó nằm ở tâm thức mình hết. Mà tâm thức mình nó cứ như vậy, nó đi đến đâu thì nó có danh từ đó, nó có khái niệm như vậy, nó đi đến đâu cũng vậy hết. Nó đụng chạm vấn đề nào nó cũng có danh từ khái niệm. Tất cả những cái sự thương ghét, thị phi, vui buồn mình nó dựa trên những khái niệm đó, nó hoạt động. Bây giờ thí dụ, bây giờ nếu mà tôi có phép tôi búng một cái, tự nhiên quý vị thấy trước mặt này một khối vàng xuất hiện. Lúc đó bắt đầu từ đó trở đi, bắt đầu câu chuyện ha, màn ảnh lên để chữ, để tên tất cả mọi người, các tài tử, bắt đầu câu chuyện. Chúng ta sẽ đối xử với cái khối vàng đó. Bạn bắt đầu sẽ có phe nhóm, sẽ có tranh chấp, sẽ có thương ghét, sẽ có đủ thứ hết ạ. Mà thực ra cái khối vàng nó không có thật. Thế khi tôi búng tay cái khối vàng biến mất, thì tất cả những cái thương ghét, những cái tranh chấp, những cái mà phe phái gì nó tan biến theo. Tất cả vấn đề nó xuất hiện ở chỗ như vậy. Thành ra chính vì thế cho nên chúng ta thể nói là Đức Phật thấy là cái chỗ bệnh nó nằm ở đâu và chỗ chữa bệnh nó nằm ở đâu. Nhưng không phải giản dị. Tuy rằng bây giờ mình thường nghe rồi, trong Phật Pháp nói nhiều chứ đâu phải không nói. Gì cũng do tâm hết, cái gì cũng nơi tâm hết. Nhưng mà nó không phải giản dị. Cái tâm của mình nó biến mãn, nó biến cùng khắp, nó hoạt động ngoài sức tưởng tượng của mình. Những cái trí hiểu biết của mình, cái suy luận của mình về cái tâm của mình, nó chỉ là một trò cười đối với cái tâm thức thiệt của mình, cái tâm thức vô minh thiệt của mình. Nó hoạt động cách vi tế, nó hoạt động, nó nằm sẵn hết từ tương lai đến quá khứ ngay trong hiện tại. Nó nằm sẵn hết mọi nơi. Cho nên mọi hoạt động của mình không có ra khỏi nó. Vì vậy nên cái vấn đề đó nó không có giản dị. Nhưng cái mối của nó, cái đầu mối của mình nó phức tạp lắm, nhưng mà làm sao mình bắt được đúng cái mối của nó là cái chỗ cái tôi ấy. Bây giờ mình làm bất cứ cái gì nữa, vấn đề nó không nằm ở những cái công việc mình làm. Ví dụ bây giờ tôi cứ lo làm tiền, tôi thấy người nào tôi cũng muốn bóc lột tiền ta hết á, để tôi làm giàu riêng cá nhân tôi thôi. Cái đó nó không nằm, tôi bị coi là một người xấu. Cái xấu đó nó không nằm ở cái đồng tiền, nó không nằm ở những người xung quanh, nó không nằm ở bàn tay tôi, nó không nằm ở cái cơ thể của tôi, nó nằm nơi cái tâm tôi. Xấu nó nằm ở chỗ đó thôi. Mà nếu bây giờ mà thử nghĩ xem, một khi mà tôi thấy tôi không có nữa, tôi thấy một cách chính xác, tôi thấy một cách tin tưởng thực sự như vậy, bảo đảm cái tâm tham của tôi nó biến mất. Nhưng hết khi nào tôi còn cái tôi á, thì người ta nói tôi xấu mà kệ, tôi cũng bào chữa. Đức Phật hiện ra thuyết pháp tôi cũng quỳ xuống đảnh lễ, con xin sám hối, rồi cúng dường cho Đức Phật 100.000, rồi về nhà tiếp tục bóc lột. Khi cái tôi nó còn á, nó không chữa được cái đó. Thế đến khi về sau này bị nhiều bài học, tôi sám hối, tôi bảo thôi bây giờ đi tu, không có ở đời này khổ đi tu. Khi đi tu vào đạo loanh quanh luẩn quẩn, tôi loay hoay đủ thứ, không bao giờ tôi vào chân lý được hết. Bởi vì khi tôi ngồi thiền xong rồi, tức thời nó có cái tôi xuất hiện, cái tâm thức của tôi nó hoạt động, nó khái niệm hóa tất cả mọi hoạt động của tôi thành cái ý nghĩa ngồi thiền. Và có cái tôi ngồi thiền, có một cái làm chủ cái hoạt động ngồi thiền, tức thời không bao giờ vào chân lý được nữa, nó chặn đứng lại con đường chân lý. Tôi loay hoay đủ, ngồi thiền xong tôi đi niệm Phật cũng xong rồi, tôi đi tụng kinh cũng xong nữa, tôi lên núi cũng xong, tôi xuống biển thì tắm biển chơi thôi, bỏ tu rồi. Đó là bỏ tu, tắm biển phơi nắng chơi. Nhưng tại sao chúng ta không vào được, cách gì cũng vào được cái tôi? Thành ra từ cái chỗ chúng ta tham, bỏ cái tham được, nó cũng nơi cái tôi. Từ cái chỗ mà chúng ta phát tâm tu đạo, không vào đạo được, nó cũng nơi cái tôi. Thành ra chính vì vậy, cho nên cái vấn đề chủ chốt ở chỗ đó. Chúng ta sẽ thấy là Đức Phật thuyết pháp á, là cái pháp của Phật làm sao á, mà nó tách gỡ cái tôi, nó loại bỏ được cái tôi đó. Thế thì tôi ngồi tôi nói, quý vị bố thí đừng có thấy mình bố thí, đừng có thấy người nhận thí, đừng có nghĩ ơn, nghĩ gì hết á. Mình nói xong xuôi hết sơn rồi, mình làm xong xuôi hết rồi, cái tâm thức vô minh của mình nó gom lại hết mấy cái đó. Nó bảo tôi bố thí không có nghĩ là tôi thấy gì hết á, không có nghĩ là có tôi gì hết á. Nó cứ như vậy, nó cứ mình làm là làm xong cái nó lọt ra một cái. Nó kêu là hữu lậu, lậu là lọt ra. Nó cứ lọt ra, nó cứ lọt ra một cái. Tức là nó luôn luôn nó còn có một cái, nó còn có một cái đã làm một cái gì, cái đó làm chủ, và cái đó sẽ đón nhận cái kết quả. Cái đó gieo cái nhân nó, và cái đó sẽ đón nhận kết quả. Nó cứ như vậy. Cái tâm thức vô minh của mình không có cái tôi đó, nó bối rối, nó sợ hãi, nó hoảng hốt, và nó chịu không được. Thế cho nên không có thể nào mà một con người chưa được tôi luyện, hay một con người chưa được thuần thục, hay chưa có đạt được nhẫn, nhẫn đây là nhẫn đối với pháp, nó không thể đi vào trong cái chân lý được. Luôn luôn cái tôi còn xuất hiện. Mà chúng ta khi mà đi hẳn vào con đường, bởi vậy cho nên cái con đường mà Đức Phật đặt ra bên Thanh Văn, bên Tiểu Thừa, là mình phải quán tưởng cái thế gian, tức là những cái nhân duyên, những cái mấu chốt mà để nó giữ chặt cái tôi lại á. Thì phải quán tất cả những cái đó hoàn toàn vô giá trị, hoàn toàn là ghê tởm, phải dùng chữ như ung thư, như mụn nhọt. Mình phải quán cái mức là nó không còn một cái gì thích thú nữa, thì mình mới vào chân lý được. Bây giờ đây á, chuyển sang con đường Đại Thừa, mình không có theo cái lối quán đó nữa. Rồi các Bồ Tát bắt đầu thấy bối rối tưng bừng hết á. Các Bồ Tát thấy mình đi con đường này, nghe trong kinh ca ngợi lắm, mà sao rốt cuộc thấy mình cũng tham sân si đầy rẫy như mọi người hết á. Đó là vấn đề. Thành ra chúng ta phải thấy trước như vậy, và phải hiểu thấu cái pháp Đại Thừa nó đến mức độ nào, chúng ta mới giải quyết được cái nghi đó, mà thực hành được con đường Bồ Tát đạo. Thành ra chính vậy, cái mấu chốt nó là cái chỗ tôi. Mà Tiểu Thừa làm sao cũng phá cái tôi đó. Thế con đường Bồ Tát này ấy, trở về với cái có. Các vị Thanh Văn sẽ đặt câu hỏi, trở về với cái có là chắc chắn phải có cái tôi. Trở về với sự hoạt động là phải có một cái tôi, nó mới hoạt động được. Vậy thì trở về với vô minh sao? Vậy thì trở về với lại luân hồi đau khổ là trở về với vô minh hả? Nói trở về với luân hồi đau khổ vì đại bi, nhưng mà vì đại bi như vậy để trở về với vô minh hay sao? Cái điều đó không thể chấp nhận được. Thành ra chính vì vậy á, cho nên Đức Phật nói Bát Nhã phải quán không. Phải quán không là như vậy. Tức là làm sao? Trước tiên hết là mình phải có một hoạt động. Chứ mình không được quán không để rồi chấm dứt hoạt động. Cái hoạt động đó phải là cái hoạt động của mình, là con đường đi của mình, luôn luôn phải có. Rồi sau đó mình mới quán cái hoạt động đó là không được. Tôi phải bố thí, rồi tôi mới quán bố thí là không. Chứ không phải tôi quán không để rồi tôi không bố thí nữa. Thì nó thành con đường thanh văn, tức là nó thành con đường giải thoát Niết Bàn. Tôi muốn đi theo con đường Đại Thừa là tôi phải chấp nhận hoạt động, phải chấp nhận có liên hệ, mà trong đó tôi quán tất cả là không. Và tôi phải tiếp tục cái hoạt động, cái liên hệ đó. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy, chúng ta có thể nhìn trước cái khía cạnh này. Bởi vì tất cả các pháp nó sẽ bị quán là không hết, thì nó không còn một cái chỗ căn bản nào để thành lập cái ngã nữa. Vì vậy cho nên một cái hoạt động vừa xong một cái vị Bồ Tát, cái vị hành giả nó phải có muốn cho cái hoạt động đó nó không trở thành phàm, mà nó là một cái hoạt động của Thánh, thì vị đó phải quán tất cả là không hết. Nhưng mà nó khó một cái chỗ là quán không như vậy, nhưng mà không được dính vào cái không, không được đi theo con đường không. Vì nó phải tiếp tục thực hành tất cả những cái hạnh công đức. Những cái nhân nó được gieo xuống, tức là những hoạt động của mình làm là gieo nhân đó. Nhưng nó phải có một cái tính chất của Bát Nhã trong đó, thì những cái nhân nó trở thành cái nhân giác ngộ. Thì chúng ta phải kèm theo với tất cả mọi hoạt động của mình đó, cái quán không. Đó là cái khó khăn của chúng ta. Nhưng mà đối với các vị thanh văn không có gì khó hết á. Các vị đó thấy tính không rất rõ. Bây giờ các vị đó chỉ cần đem cái tính không áp dụng vào cái có thôi, thì các vị đó thấy không có gì khó. Bây giờ các vị đó phải phát đại bi tâm, đừng có sợ luân hồi nữa. Đem cái niết bàn đó, nó biến nó thành tính không, quán sát các cái có, và làm các công đức đó. Các công đức đó nó thành những cái nhân để thành Phật. Thì vấn đề ở chỗ đó. Thì có thể nói là một vị A-la-hán mà khi mà chuyển sang Đại Thừa, vị A-la-hán nó tu chỉ là tu công đức, không có chuyện tu trí huệ nữa. Bởi vì các vị A-la-hán đã có trí huệ rồi mới đắc được Niết Bàn. Niết Bàn là bản thể của trí huệ nữa. Cho nên các vị A-la-hán chỉ tu công đức. Tu công đức như vậy á, phải lấy cái tu công đức phải lấy cái khuôn mẫu nào nữa, tại vì muốn thành Phật như vậy phải có một cái khuôn mẫu nào nữa. Thế cho nên chúng ta thấy trong các kinh Đại Thừa, chư Phật thường làm gương mẫu, chư Phật thường hiện hiện các cái hạnh của mình và những cái kết quả của mình. Đó là các cảnh giới của chư Phật. Và các cảnh giới đó nó sẽ là những cái mục tiêu, và các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán sẽ đặt các câu hỏi là làm sao để được như vậy. Và lúc giờ chư Phật mới dạy, vậy cái phương pháp thực hành nó như thế nào, tu những cái hạnh nào đối với chúng sinh ra làm sao sẽ được kết quả như vậy. Thì lúc đó các vị A-la-hán bắt đầu phát cái tâm rộng lớn, cái tâm đại bi rộng lớn, hoạt động như chúng sinh, phát những đại nguyện rộng lớn theo thời gian là vô lượng vô biên kiếp, mở rộng cái tâm mình ra đến mức độ nó không còn một giới hạn nào nữa. Thì lúc đó cái bản thể của các vị A-la-hán nó thẩm nhập vào tất cả các pháp. Ở đâu còn có pháp, ở đó có tâm của A-la-hán mà chuyển sang Bồ-Tát. Thì lúc đó các vị A-la-hán nó chứng được pháp thân. Cái đó kêu là pháp thân. Thì cái con đường nó đi, nó diễn tiến từ từ nó đi như vậy. Và lúc đó khi mà qua Bát Nhã rồi, chúng ta sẽ thấy là hoạt động nào đi chăng nữa cũng không ngoài Bát Nhã, cũng không ngoài tính không. Tất cả các pháp do không mà có. Mà. Thì lúc bây giờ Tiểu Thừa, Đại Thừa, Nhất Thừa hay là Tam Thừa hay là gì đi chăng nữa, bản thể nó cũng là giác ngộ, nó không ra khỏi giác ngộ. Và Đức Phật ứng hiện theo căn tính chúng sinh mà nó thành ra là thân này, thân kia, và thành ra pháp này, pháp nọ. tất cả những cái thân, những cái pháp mà Đức Phật thuyết đó, nó không ra khỏi cái bản thể giác ngộ. Bản thể giác ngộ đó, cái sự giác ngộ nó có cái bản thể, nó là tính không. Cho nên chỗ đó kêu là nhất thừa. Vì vậy nên trong Thiên Thai Tông mới nói là cuối cùng hết là Đức Phật thuyết Pháp Hòa. Để thuyết Pháp Hòa đó là viên mãn nhất, tức là cái chân lý nó đã hiển lộ ra toàn thân. Tức là cái gì cũng ra ngoài chân lý, cái gì nó cũng là một sự hiển hiện của chân lý. Đụng đến cái gì cũng là Phật Pháp, đụng cái gì cũng là chân lý. Lúc đó bình đẳng ở chỗ đó, trên mặt tác dụng hiện tượng nó không bình đẳng, nó có ba thừa. Nhưng cái không bình đẳng đó nó chỉ nói lên cái ý nghĩa đại bi một cách viên mãn mà thôi. Do đại bi ấy, cho nên thì Đức Phật thị hiện là như vậy. Thì lúc đó chúng ta thấy là chúng ta đã đi sâu đến mức độ vào đến chân lý của Đức Phật mà đã giác ngộ và muốn nói ra, muốn chứng nghiệm. Thì trên con đường, suốt con đường như vậy ấy, thì chúng ta thấy trước sau gì nữa là tính không căn bản. Tính không ở trong giai đoạn đầu là vô ngã. Tính không đến giai đoạn sau á là bắt đầu nói đến các pháp đều là không. Và mục tiêu đó là không có một cái chỗ bám trước cho cái tâm vô minh của mình á, để mà nó tạo lập nên một cái ngã nữa. Thì đó là đại khái cái ý nghĩa của tính không nó như vậy, là nó đưa, bây giờ mình trở lại tại sao Đức Phật thuyết không á, là nó đưa chúng sinh đến cái chỗ cuối cùng là giác ngộ, thâm nhập cái chân lý chân thật nhất của Đức Phật. Và nó trải qua rất nhiều giai đoạn huấn luyện như vậy. Tính không được trá hình qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên nói vô thường, nói khổ, nói vô ngã, đó thực ra nó là tính không hết á. Trong những giai đoạn đó, tính không nó là một cái gì đáng sợ hãi. Sự chết chỉ là tính không thôi. Mà những cái mà người ta sợ như vậy á, Đức Phật cũng chấp nhận cái đó đáng sợ. Nhưng mà khi mà chúng ta giác ngộ, chúng ta đi thâm nhập vào chân lý rồi ấy, thì sự chết không có cái gì đáng sợ hết. Sự chết là niết bàn, sự chết là niềm an lạc vĩnh viễn. Thành ra tất cả những đi từ từ như vậy, tùy theo căn tính của chúng sinh mà Đức Phật truyền dần. Và cuối cùng Đức Phật nói ra tính không. Cái sự thật đó Đức Phật thấy người ta rất sợ. Người ta là không, người ta không có gì hết. Người ta rất sợ và người ta không biết phải bám víu ở đâu hết. Nhưng mà cái sự sợ hãi và cái ở chỗ là mình không biết mình bám víu ở đâu, đó là cái tâm phiền não, cái tâm chấp ngã của mình á. Thế cho nên vấn đề chúng ta không có học giáo lý một cái theo cái lối mà mình cứ dùng cái trí suy nghĩ, mình suy nghĩ mà nó xong được. Nó không biết để làm gì hết á. Hỏi chứ bây giờ nếu quý vị không muốn thành Phật, không muốn độ chúng sinh, thì quý vị muốn gì? Không muốn thành Phật, không muốn độ chúng sinh, không muốn niết bàn giải thoát, mình muốn gì? Dĩ nhiên mình muốn sao? Có tiền nhiều, có danh tiếng, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Đó. Học giỏi tức là thông minh, thi đâu đậu đó, làm ăn phát tài đủ thứ, mình thích vậy thôi. Mà tự nhiên thích như vậy cứ đi học tính không chi. Thích vậy thì cứ tự nhiên mà sống thôi, mà tự nhiên mình sống trong cuộc sống này, họ có đủ nguyên lắc, nguyên tắc, nguyên lý của cuộc sống, mình cứ theo đó là mình thành công. Khi mà mình chuyển sang mình nghe tính không gì, nó phải có một cái gì khác. Mình phải có một cái hướng đi khác, mình phải có một cái nền tảng khác. Lúc bây giờ cái tính không đó, nó mới có ích lợi, nó mới ích dục. Thì ra chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu trước là tại sao Đức Phật thuyết tính không. Vì vậy tính không tóm lại đâu có thuyết cho người phàm mình. Tính không đâu có thuyết cho người phàm mình. Thì phàm mình sống phải có tôi, phải có bạn bè, phải có này nọ, phải có thế giới, phải có xã hội, phải có danh vọng, phải có tiền tài, có đủ thứ hết. Tính không đâu có thuyết cho cái đó. Thành ra tính không có nói người phàm, tính không nói cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Maha Ca Diếp, Ngài Maha Ca Chi Diên, nói cho các vị A-la-hán mà. Ngài Tu Bồ Đề thuyết tính không đó. Và nói cho các vị Bồ-Tát, tức là có tâm muốn thành Phật, để cứu độ chúng sinh. Tính không thuyết như vậy. Vậy thì thì giờ ai muốn nghe nữa, người đó phải phát Bồ Đề Tâm. Người đó phải phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, người đó mới nghe tính không nữa. Người nào nghĩ là thôi, tôi phải vừa đủ rồi, về nhà đi làm, có việc làm, đừng thất nghiệp, tiền về, lương về nuôi vợ, nuôi con đủ rồi. Thì vị đó nghe tiếng thông nó dư, nhưng mà cũng cứ nghe, biết đâu nghe cái tự nhiên phát tâm. Có nhiều người phát tâm trước nghe sau, có nhiều người nghe trước và phát tâm sau. Có nhiều người nghe rồi để đó, thì vài kiếp tới nữa nó cũng phát triển. À, thì chính vì vậy cho nên chúng ta đầu tiên nói theo nguyên tắc là tính không thuyết là như vậy. Rồi chúng ta sẽ trở sang cái vấn đề pháp Phật đối với chúng sinh. Pháp Phật dành cho những bậc cao thượng không à? Khi mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật bảo không chịu thuyết pháp, Đức Phật nói vì chúng sinh không hiểu. Khi mà Đức Phật thuyết pháp, người nói là nay ta đánh lên tiếng chống pháp, ta thổi lên cái loa pháp để cho những ai có thể hiểu, những ai có thể, những ai mà nghĩa là những người một bậc thượng trí có thể hiểu được ấy, thì đến mà nghe. Thế là Đức Phật nói pháp của Đức Phật dành cho những con người căn tính rất cao. Đức Phật quán tưởng thấy chúng sinh như là những bông sen, có cái còn chìm ở trong bùn, có cái chỉ còn là búp, còn chìm trong bùn, có cái nó lên lưng chừng, có cái nó lên cao khỏi mặt nước. Và Đức Phật bằng lòng thuyết pháp cho những cái đóa hoa sen cao khỏi mặt nước. Thế vậy thì chúng ta là còn ở trong bùn, mà không phải là búp sen trong bùn, mà con sâu ở trong bùn. Thì Đức Phật đâu có nói pháp trong mình. À, nhưng nếu chúng ta qua đến tinh thần Đại Thừa Bồ Tát Đạo, thì bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, bởi vì mục tiêu của Đức Phật là cứu độ chúng sinh, bởi vì Đức Phật có cái đại bi coi tất cả chúng sinh như là con ruột của mình, con duy nhất của mình ấy. Và bởi vì cái pháp của Phật đó, nó không phải là một cái pháp do một con người nghĩ ra, do Đức Phật, do một cái tôi của Đức Phật nó nghĩ ra, mà cái pháp của Đức Phật nó là cái bản thể, cái chân lý tự nhiên của tất cả các pháp, tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Thế cho nên pháp Phật hữu tình nào nghe cũng được, đối với Đại Thừa như vậy. Thế cho nên pháp Phật có thể thâm nhập vào tất cả. Nhất là chúng ta biết các hoạt động của các Bồ Tát đó, ở trong mọi tầng bậc của chúng sinh. Chúng sinh có những chúng sinh rất là yếu kém về vấn đề trí huệ, vấn đề suy nghĩ, sẽ có những Bồ Tát ở đúng tầng bậc đó để giúp đỡ các chúng sinh đó. Có những chúng sinh không thiên về đầu óc, thiên về sức mạnh, thiên về cuộc sống, thiên về làm giàu, sẽ có những Bồ Tát ở trong những cảnh giới đó, ở đúng mức độ đó để giúp đỡ những chúng sinh đó, để cứu độ những chúng sinh đó. Thì theo như tinh thần Đại Thừa như vậy, ở trong bất cứ một cấp bậc nào cũng có hoạt động của chân lý, cũng có hoạt động của giác ngộ. Chúng ta học hiểu cái giáo lý Đại Thừa là để hiểu cái hoạt động của Bồ Tát, để hiểu cái hoạt động của Đại Bi. Và chúng ta mới thấy lạc quan vô cùng rằng là trước sau mình cũng được độ. Chúng ta có thể nói một câu chứ đọa địa ngục chứ không dễ. Tại sao vậy? Bồ Tát nhiều lắm. Nhưng chúng ta đừng nhớ, nhiều khi theo con đường Đại Thừa, nhiều khi nếu mà địa ngục nó giúp ích cho mình thì Bồ Tát đạp mình xuống địa ngục liền. Thì chúng ta phải hiểu lại cái tinh thần Đại Thừa. Thì lúc đó tất cả cái đời sống gì của mình ấy, nó mới trở nên thực tế, mình mới thấy nó gần gũi với đạo, nó có tính chất đạo ở trong đó. Nếu mà mình không hiểu được cái tinh thần Đại Thừa, cái quan trọng ở chỗ cái tinh thần Đại Thừa ấy, chứ không phải một cái giáo lý nào hết mình đầu tiên mình hiểu qua cái giáo lý, từ cái giáo lý đó mà ra cái hạnh Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó hoạt động như thế nào, các vị Bồ Tát đó thẩm nhập vào trong lòng chúng sinh như thế nào. Ở từ chỗ đó mà mình bắt đầu mình thấy được cái ý nghĩa của chân lý nó như thế nào, và mình sẽ có được cái lòng tin. Còn không thôi luôn luôn cái Đại Thừa nó là một cái gì không tưởng. Và lúc đó mình có thể thấy tất cả những cái mà mình nghĩ là bất khả thuyết, bất khả tư nghị, như cảnh giới Phật, ba thân Phật, như là các cảnh giới của các loài hữu tình này, nó chúng ta đều có thể thấy là nó rõ ràng và mình thấy nó cụ thể. Thì cái điều cần thiết là như vậy, thì tự động nếu mà nó chỉ cần cái điều làm sao mà trong tâm cái người Phật tử á, mà mình thấy cái lòng tin của mình nó cụ thể ra, cái đối tượng mà mình tin nó cụ thể ra, thì tự nhiên những cái năng lực thiện, năng lực của đạo nó phát triển, nó phát triển cách tự nhiên, không ai khuyến khích, không ai xúi bẩy mình nữa. Nhưng khi mà mình thấy nó chưa có được cụ thể, tự nhiên nó cứ nằm ở đó, nó không có hoạt động, nó không phát triển. Thế chính đó là cái chỗ mình thấy cái mình cần tìm kiếm ấy, mà ích lợi cho mình thực sự nằm ở chỗ đó. Sau đó rồi chúng ta mới bắt đầu đặt vấn đề, ừ bây giờ những giáo lý như vậy nó áp dụng như thế nào, như là tính không bát nhã này nọ. Thì cái tính không bát nhã này nọ chúng ta sẽ tiếp tục nghe nó qua bát nhã tâm kinh để cho nó rõ ràng hơn cái nghĩa mà tôi trình bày một cách tổng quát ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta không có phải là học theo đúng theo thứ tự trong đó, ta lấy cái nghĩa chính để mà nói thì nó mới đủ cái thời gian cho chúng ta học bốn thời như vậy. Cái điều cần yếu nữa là kèm theo cái đó là chúng tôi muốn trình bày sao cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Khi có cái tinh thần Bồ Tát Đạo, có cái sự thực hành rồi thì cái áp dụng tính không hay bát nhã nó sẽ có hiệu quả, nó hữu hiệu. Và lúc đó chúng ta mới thấy là bát nhã tinh thông không phải chỉ để dành nói cho các vị A-la-hán, mà nó là một cái nguyên lý, một cái chân lý có mặt trong sự sống của mình. Nếu mình áp dụng đúng cách, nó giúp ích cho mình nhiều. Và áp dụng đúng cách đó là nền tảng của mình, căn bản để cho đúng nền tảng mình phải có một cái tâm. Cái tâm mình nó như thế nào nó mới đón nhận cái pháp đó được. Thành ra cái điều kiện như vậy là cái tâm Bồ Đề, cái Bồ Đề tâm. Thành ra khi mình hiểu cái nguyên tắc như vậy rồi thì mình lựa chọn. Lúc đó mình mới lựa là mình có nên phát Bồ Đề tâm hay không. Là vậy. Mà Bồ Đề tâm nó có là một cái gì khó, cứu độ chúng sinh nó như thế nào, làm sao mình hiểu lại cho nó chính xác theo đúng cái khả năng, đúng cái căn tính của mình. Biết rõ như vậy rồi thì chúng ta lựa chọn nó dễ. Bây giờ chúng ta muốn mình là một Phật tử đúng nghĩa, tức là mình có cái tâm Phật tử. Tâm Phật tử là cái tâm kính Phật trọng tăng, cái đó đúng rồi. Nhưng mà kính Phật trọng tăng á, của mình nó vẫn thuộc về tình cảm thế gian. Thành ra nhiều khi á, một á, là hôm nay kính trọng, mai á, thấy hết kính trọng. Hai nữa là kính trọng một cách mù quáng. Nếu bây giờ mình muốn cái kính trọng nó đúng ý nghĩa, cái kính trọng đó nó không phí, nó không phải do tình cảm tạo nên. Cái kính trọng đó nó là một cái hoạt động công đức, nó là cái nhân công đức của đạo. Thì mình phải phát Bồ Đề tâm. Và khi nào mà một người Phật tử mà dựa trên Bồ Đề tâm để mà hoạt động rồi á, thì bảo đảm cái vị Phật tử đó không bao giờ thối thất cái tâm kính trọng đó. Mình kính tăng, kính Phật vô lượng vô biên kiếp không bao giờ thối lui. Mình trọng tăng không bao giờ thối lui. Vô lượng vô biên kiếp, cái tâm đó của mình không thối lui nếu mình phát được Bồ Đề tâm. Thành ra đó là cái chúng ta hiểu để rồi mình lựa chọn. Mình thấy lúc đó cái con đường đi, cái hoạt động của mình nó sáng tỏ lên. Mình làm Phật tử để làm gì? Tại sao mình phải đến chùa? Tại sao mình phải xây dựng ngôi chùa? Tại sao mình phải ủng hộ Tam Bảo? Tại sao mình phải duy trì cái Tam Bảo ở thế gian này? Nếu mình có một cái tâm Bồ Đề đúng thì mình thấy cái hành động đó rất cần thiết và rất đúng. Nếu mình không có cái Bồ Đề tâm ấy, thì mình làm nó tùy hứng và tùy tình cảm. Thầy có nói năng nhỏ nhẹ mình ấy, thì mình mới ủng hộ Tam Bảo. Thầy la mình cái mà cái kệ ống khỏi cúng. Nhưng khi mình có Bồ Đề tâm rồi thì mình thấy cái đó rất là cái cần thiết. Đó là một cái ý muốn của mình, đó là một cái mình mong muốn. Không phải cái Tam Bảo đó là ý muốn của các vị thầy, chính ý muốn của một người Phật tử có Bồ Đề tâm nữa. Thành ra đó để mình lựa chọn. Và khi nào đúng như vậy rồi, từ đó trở đi mình thấy có hoạt động đạo của mình nó là một cái hoạt động mà rất hợp với cái tâm của mình. Thành ra lúc đó mình có lộn xộn nữa. Phật tử lộn xộn lắm nghe. Nhưng mà đến đây mình hết rồi. Thành ra chiều nay mình bắt đầu vào tâm kinh kèm theo với lại cái tinh thần Bồ Tát Đạo, với lại nghe nói chương trình ngày mai thầy chủ trì đây là có cho thọ Bồ Tát giới, thành ra tôi sẽ nói về tính không theo cái yếu nghĩa đó thôi, và sẽ trình bày Bồ Tát Đạo vậy và Bồ Tát giới cũng như là, nhưng mà thầy cho thọ Bồ Tát giới mà có giới từ chưa? Có. Thì sẽ nghe qua cái nguyên tắc thọ Bồ Tát giới như thế nào vậy đó.